Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 129 với đề tài Đức Tin Dời Núi, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 17, từ câu 14 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 17, từ câu 14 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Đức Chúa Giê-xu phán: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì mà chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vừa khi xuống núi hóa hình, Chúa và môn đồ gặp điều gì? Chúa quở trách ai trong câu 17? Nếu bạn có mặt tại đó, Chúa sẽ quở trách bạn như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đã làm gì để chữa lành cho đứa trẻ? Điều đó cho thấy tấm lòng của Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Tại sao môn đồ không đuổi quỷ ấy được? Đức tin bằng hạt cải ngụ ý gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vừa khi xuống khỏi núi hóa hình, Chúa và môn đồ gặp điều gì? Chúa quở trách ai trong câu 17? Nếu bạn có mặt ở đó, Chúa sẽ quở trách bạn như thế nào? Sau những giờ phút hân hoan trên núi hóa hình, giờ đây ba môn đồ theo Chúa Giê-xu xuống núi, trở lại với công việc thực tế, đối diện với đoàn dân đông với quá nhiều nan đề. Hai bức tranh tương phản nhau hết sức rõ ràng, thiên đàng và thế gian. Trên núi là hình ảnh chói lòa với vinh quang thiên đàng, với tiếng phán của Đấng Thánh đời đời. Còn dưới núi là bức tranh thế gian với sự đau đớn, rên xiết với quyền lực của Satan. Một đứa trẻ tội nghiệp bị ma quỷ tấn công. Người cha đau khổ xót xa trước sự khốn khổ của con mình. Các môn đồ thì bất lực nhìn quỷ dữ tung hoành. Ngay khi Chúa Giê-xu và ba môn đồ tiếp cận đám đông, thì người cha có con trai bị bệnh chạy vội đến quỳ lại dưới chân Chúa và xin giải cứu con trai mình. Ông ta kể lể: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá đỗi, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nói cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Vừa nghe cha đứa trẻ kể lể đến đó, Đức Chúa Giêsu liền quở trách: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Không rõ ngài quở trách ai, tác giả sách Phúc Âm Ma-thi-ơ không ghi lại. Do vậy, có thể có ba đối tượng không nằm ngoài sự quở trách của Chúa. Đối tượng thứ nhất để ngài quở trách có thể là những thầy thông giáo. Sự đòi hỏi, thách thức của họ góp phần bất ổn thêm cho tình huống. Cũng trong câu chuyện này, Phúc Âm Mác chương 9 câu 14 chép: Thì thấy đoàn dân rất đông vây quanh và mấy thầy thông giáo đang kể lể với môn đồ ấy. Chúng ta có thể tin rằng Chúa quở trách trước hết là những thầy thông giáo. Câu nói, hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ngài vẫn thường dùng khi nói đến người Pharisee và thầy thông giáo, theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 4 và chương 12 câu 39. Ông Giăng Báp-tít còn dùng lời nặng hơn với hạng người này: Hỡi dòng dõi rắn lục, theo Ma-thi-ơ chương 3 câu 7. Đối tượng thứ hai có cơ sở để chúng ta nói rằng ngài quở trách người cha, mặc dầu không tìm thấy chi tiết này trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, nhưng đem đối chiếu với Phúc Âm Mác chương 9 câu 22 cuối phần kể lể. Người cha thêm vào một câu: Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Chính câu nói này đã khai ra cho chúng ta biết người cha không có đức tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu, và ngài đã quở trách ông: Sao ngươi nói nếu thầy làm được? Đối tượng thứ ba cũng có thể ngài quở trách môn đồ của ngài: Ta sẽ ở với ngươi cho đến chừng nào? Lời này có lẽ dành riêng cho họ. Ngài sẽ phải rời xa họ mà đi con đường cha đã định. Bao nhiêu thì giờ tâm huyết ngài đã dành cho họ với mục tiêu tiếp tục công việc của ngài trên đất. Nhớ lại trước đó không lâu, sứ đồ Ma-thi-ơ có tường thuật lại trong chương 15 từ câu 5 đến câu 15 rằng Chúa Giêsu đã sai 12 môn đồ đi ra, đi rao giảng về nước thiên đàng. Ngài đã trao cho họ thẩm quyền rao giảng tin lành, chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Họ đã tin cậy, vâng lời Chúa mà đi ra, kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Nhưng giờ đây, đứng trước một đứa trẻ mắc bệnh phong điên, quỷ ám, đức tin của họ đâu mất, quyền năng của Chúa cũng không thể hiện được qua công tác chữa bệnh, đuổi quỷ. Chính tình trạng thiếu kém đức tin khiến tình thế trở nên phức tạp, đoàn dân vây quanh, áp lực đòi thấy phép lạ. Những thầy thông giáo cãi lẫy cùng họ, cha đứa trẻ thì nóng lòng trước bệnh tình của con mình, càng làm cho các môn đồ bối rối. Giả sử, nếu chúng ta cũng có mặt tại chân núi lúc ấy, liệu chúng ta có bị đứng chung vào một trong ba nhóm bị Chúa quở trách chăng? Hoàn toàn có thể. Biết bao lần chúng ta đã nhận lãnh ơn ban cho, sự giải cứu, sự giúp đỡ của Chúa toàn năng, nhưng rồi mỗi khi gặp tình huống mới, có chút khó khăn, có hơi thách thức, thì chúng ta cũng chẳng hơn gì những đối tượng trên, cũng bối rối, lo lắng, thậm chí cũng cãi vã và làm cho tình huống càng thêm căng thẳng, cho đến chừng nào chúng ta biết kêu cầu xin Chúa đến cứu giúp chúng ta. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu đã làm gì để chữa lành cho đứa trẻ? Điều đó cho thấy tấm lòng của Chúa như thế nào? Sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế Giêsu luôn luôn kịp thời và thật đúng lúc. Thật đúng như vậy. Nếu nhớ lại lúc ở trên núi Hóa Hình, sứ đồ Phi-e-rơ nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, chúng ta ở đây thì tốt lắm. Ví bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây. Một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Quả là một câu nói lạc điệu. Chỗ của Chúa Giêsu là ở giữa đám đông đối khác, bệnh tật, chứ không phải nghỉ ngơi trong một cái trại ở trên núi cao. Chúng ta có thể hình dung ra được những ánh mắt rực sáng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm vì Chúa Giêsu đã đến. Ngài đến kịp thời, nắm lại tình thế, đem lại sự ổn định, vốn đã vượt qua khỏi tầm tay của các môn đồ. Mặc dầu Chúa Giêsu không vui vì thái độ thiếu lòng tin của người cha, nhưng rồi ngay sau đó, Ngài cũng bảo: Hãy đem con đến đây cho ta. Lớn lao thay lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu. Thế rồi, bằng một lời phán mạnh mẽ, uy quyền, Chúa Giêsu ra lệnh cho quỷ phải buông tha cậu bé. Quỷ liền ra khỏi, đứa bé được chữa lành. Nhìn lại chính mình trên bước đường theo Chúa, nào phải chúng ta cứ luôn luôn yêu mến và vâng phục Ngài đâu? Nào phải chúng ta hằng có đức tin nơi Chúa đâu? Nhưng Ngài vẫn đối đãi với chúng ta bằng tấm lòng nhân từ, thương xót của Ngài. Và dĩ nhiên, sự chịu đựng của Chúa trên mọi đời sống chúng ta thật chẳng ai sánh kịp. Xin Chúa cho chúng ta học được bài học này để cứng hết lòng bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Câu hỏi thứ ba: tại sao môn đồ không đuổi quỷ ấy được? Đức tin bằng hạt cải ngụ ý gì? Dầu rằng đáng trách, nhưng điều đáng khen là các môn đồ vẫn còn ý thức được sự thất bại của mình. Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại, các môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi riêng rằng: vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Họ tưởng rằng nhận lấy quyền năng của Chúa một lần là đủ cả, sau đó họ cứ thế mà tiếp tục. Họ đã trải qua niềm vui chiến thắng và nghĩ rằng cứ như vậy mà tiếp tục lao vào trận chiến và cầm chắc chiến thắng trong tay. Chúa chỉ ra cho thấy sự kém thiếu của họ, lại là yếu tố cốt lõi. Ngài đáp rằng, ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Đức tin là yếu tố cần thiết để có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, để nhận được sự ban cho từ Chúa, để kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Tất cả chúng ta đều phải có đức tin, dẫu một lượng đức tin yếu ớt, nhỏ bằng hạt cải thôi. Đức tin bằng hạt cải là loại đức tin rất nhỏ bé, lượng đức tin quá yếu ớt, nhưng Chúa phán rằng, dẫu yếu hay nhỏ như vậy, cũng là có đức tin, còn hơn là không có. Hạt cải muốn nói đến điều gì nhỏ nhất rồi, là tối thiểu rồi, mà nếu không có được, thì cũng coi như chẳng có gì cả. Lưu ý chúng ta sẽ thấy trong chương 17 này, thiếu mất một câu, câu 21. Xem bên dưới cuối trang, chúng ta thấy phần ghi chú, có mấy bản cũ thêm một câu 21 rằng, những thứ quỷ này, nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn, thì chẳng trừ nó được. Nếu đem đối chiếu thêm vào phúc âm Mác, chương 9, câu 29, chúng ta biết thật sự Chúa Giê-xu có nói câu này. Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Như vậy, không phải một mà là hai yếu tố vô cùng cần thiết, ấy là đức tin và sự cầu nguyện. Không ai có thể cậy vào sức riêng mình mà phải nhờ vào sức toàn năng của Chúa trong mỗi công việc. Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp một nan đề quá lớn, khác nào ngọn núi, hãy nhìn lên Chúa với đức tin, dù chỉ bằng hạt cải và cầu nguyện, Chúa sẽ dời núi nan đề đi và niềm vui sẽ trở lại với chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 14 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 130 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.